ngàn trùng biển biệt trôi đi, con kêu lên cha nhân từ, lệ sâu buồn tràn mi mắt, Chúa ơi ngài ở đâu? Không gian sao như vắng ngắt, ấm nỗi đau trong đêm trường, khẽ cất lên tiếng thở dài, đời con chôn chuyên qua. Vọng nhìn về đồi Vô Tha, nơi treo Giê-xu Chúa Trời, thập tự nặng nề Chúa vai, ngã xuống nhọc nhằn thấy. Ôi Giê-xu con Thiên Chúa, Chúa đâu mang chuộc tội tình, sao đớn đau nỗi cực hình, chết tôi nhục cho con. Vâng Chúa ơi, Chúa Trời con, xin đỡ nâng dắt dìu con biết con luôn cần Chúa. Vâng Chúa ơi, suối ủi an, con quyết dâng nỗi niềm đau, những hy sinh của cuộc đời. Hiệp cùng thập tự cứu rỗi, chuộc lại tội của nhân thế, con xin dâng lên cha tình thương.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: Chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông, các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo: Vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-xu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta vừa mới trải nghiệm một việc cầu nguyện. Việc cầu nguyện ấy là cầu nguyện bằng cả con người của anh em mình. bằng lời ca, bằng tiếng hát. Và lời ca tiếng hát ấy được diễn tả qua cử điệu, qua lời kinh. Rồi lời kinh, lời ca, tiếng hát, tất cả nó đều phát xuất từ đâu? Lời ca, tiếng hát, câu kinh, cử điệu, tất cả phải đều phát xuất từ đâu? Tâm hồn, từ trái tim. Nếu mà không phát xuất từ trái tim, tức là không phát xuất từ lòng mến, không phát xuất từ tình yêu, thì chúng ta chỉ là những nghệ sĩ trên sân khấu. Vừa rồi tôi đọc những bài báo nói về cuộc đời của những danh hề, của những Hoài Linh, của những Cát Phượng, của những Trung Dân. Những người mà đứng trên sân khấu thì chọc cười cho thiên hạ, nhưng mà bước vào sau tấm màn nhung ấy là sự cô đơn trống vắng. Có những người vừa mới nghe tin bố mình qua đời, vừa mới khóc đấy, nhưng mà tới vai phải đóng là vai diễn hề, cho nên ra cứ tung hứng mà cười với nhau. Khán giả cười lăn, cười nghiêng, cười ngả. Nhưng mà có biết đâu rằng đấy chỉ là vở kịch, đấy là tấn tuồng. Mà bước vào trong sân khấu, Hoài Linh hoặc Cát Phượng hoặc Trung Dân bảo: chúng tôi đang buồn đến mức độ không biết nói với ai, cô đơn trống vắng vô cùng của những nghệ sĩ hài. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta đến đây, hoặc là nếu mà chúng ta đi cầu nguyện mà cũng chỉ là những lời ca thật hay, chỉ là những tiếng hát véo von, chỉ là những câu kinh đọc rất là râm ran, hoặc là những cử chỉ đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, mà tất cả cái đó không phát xuất từ một điểm sâu nhất là trọng tâm của con người mình, đó là trái tim, đó là tâm hồn, thì tất cả đều vô ích, vô nghĩa và không đem lại cho chúng ta ơn cứu độ. Anh chị em mình đến đây với tất cả cái tâm hồn của mình, nhìn anh chị em chen chúc chật trội, mà chúng tôi thấy được rằng là anh chị em đầy tình yêu thương. Nhìn anh chị em nóng bức như thế này, mồ hôi mồ kê nhễ nhã như thế này, mới biết rằng anh chị em đến đây chỉ vì duy nhất một điểm thôi, đó là tình yêu thương. Mà làm sao để có thể tình yêu thương ấy? Thưa anh chị em, Thánh Thần tuôn đổ vào lòng chúng ta tình yêu thương của Thiên Chúa. Thánh Thần làm cho tâm hồn chúng ta được nóng lên, được sốt mẫn lên. Thánh Thần làm cho chúng ta cảm thấy yêu Chúa và yêu người. Và Thánh Thần làm cho chúng ta cất lên tiếng gọi Cha, Abba, Cha ơi. Và Thánh Thần cầu nguyện cho chúng ta bằng những tiếng rên khôn xiết tả, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho đủ. Ta không biết cầu nguyện thế nào cho đủ. Nhưng chính Thánh Thần giúp chúng ta cầu nguyện trong chúng ta. Và Thánh Thần ấy từ nơi trái tim Đức Giêsu bị đâm thâu tuôn tràn xuống trên chúng ta. Thánh Thần ấy từ nơi trái tim bị đâm thâu đổ tràn trên lòng chúng ta, để chúng ta có thể đến được đây, để chúng ta có thể yêu thương nhau, để chúng ta có thể hát ca, đọc kinh, múa, rồi cử điệu với tất cả trái tim của mình, với tất cả tình yêu thương. Thánh Thần ấy mà anh chị em vừa mới nghe trong bài đọc tin mừng Thánh Gioan, khi mà Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ thì Đức Giêsu nói: bình an cho anh em, và thổi hơi vào các ông và nói: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Cho nên Thánh Thần được trao ban, ta có nhận lấy hay không? Làm sao biết rằng ta có Thánh Thần? Anh chị em mình, làm sao biết rằng ta có Thánh Thần? Kinh Thánh nói Thánh Thần như là gió, gió muốn thổi đâu thì thổi. Ta có nhìn thấy gió không? Không. Ta có biết gió màu gì không? Ta có ngửi thấy gió mùi gì không? Không. Nhưng mà sao ta biết có gió? Anh chị em cầm cái quạt trong tay, mỗi người cầm trong tay cái quạt hoặc cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa trong tay đi. Được chưa? Rồi, Rồi khi tôi nói hãy nhận lấy, anh chị em quạt sang cho người bên phải, nói thánh thần. Hãy nhận lấy. Quay sang người bên trái, hãy nhận lấy. Quạt sang cho người phía trước, hãy nhận lấy. Quạt sang cho người phía sau, hãy nhận lấy. Và cho chính bản thân mình, hãy nhận lấy. Anh em thấy cái gì? Mát. Người tôi quạt cho người bên phải thì bên trái tôi mát. Tại vì sao? Tại vì người tôi quạt cho người bên phải thì người bên phải cũng quạt cho tôi. Cho nên quạt bên phải thì thấy bên trái nó mát. Quạt bên trái thì thấy bên phải nó. Quạt đằng trước thì thấy đằng sau nó. Quạt đằng sau thì thấy đằng trước nó. Chỗ nào cũng, ai cũng, chúng ta đều. Chúng ta đều mát. Và những người mà không hiểu, không thấy thì đúng thật. Họ bảo rằng trong lời Chúa đó, chúng ta nghe tông đồ công vụ, thấy các tông đồ nói, thấy các tông đồ làm những điều lạ lùng, thì họ cười khầy và bảo họ bứ rượu rồi. Hoặc là khi Đức Giêsu hăng say rao giảng tin mừng, thì người ta bảo ông này bị mát, bị mất trí, và người bà con tính đưa Chúa Giêsu về Trung ương 2. Phải không? Thế thì người ta không hiểu, vì ta không có thánh thần. Không có thánh thần thì không hiểu rằng tại sao có quạt trong tay mà lại không quạt cho mình mà lại quạt cho người khác. Và có thánh thần thì biết rằng khi tôi quạt cho người khác thì người khác cũng quạt cho tôi. Cho nên tôi làm cho người khác mát thì tôi được mát. Ai cũng, tất cả đều. Thì người ta không hiểu được và người ta bảo rằng mình mát thật. Và mình cũng nhận rằng mình mát. Mình mát ở chỗ là mình trở thành những người say mê Thiên Chúa. Mình trở thành những người mát rượi cái đầu của mình. Không còn bốc đồng sốc nổi nữa. Mà đó là sự bình an sâu thẳm mà Đức Giêsu hiện ra và nói bình an cho canh em. Nếu mà không có bình an thì ta sẽ không có được mát rượi cái đầu mình. Đầu ta lúc nào cũng nóng bừng bừng lên. Và trái tim ta lúc nào cũng sôi sục lên. Ngọn lửa ghen ghét. Ngọn lửa hận thù. Ngọn lửa ganh tị. Ngọn lửa gièm pha. Cho nên khi mà Thánh Thần đến làm cho chúng ta được mát rượi như là những cơn gió. Ta không thấy gió, nhưng mà ta cảm nghiệm được cái hiệu quả của gió. Không có Thánh Thần làm sao mà chúng ta quy tụ lại đây cả mười mấy ngàn con người như thế này. Lần này là chúng tôi làm tất cả 20.000 cánh hoa, 5 sắc, tức là mỗi 20.000 mà chia cho 5 là mỗi hoa là 800 cái hoa. Và để cho anh chị em có được những cánh hoa ấy, thì chúng ta thấy được rằng là nếu mà không có Thánh Thần, chúng ta cần gì cái hoa này, đúng không ạ? Nhưng mà nhờ Thánh Thần ban cho mình được cái ơn, ơn yêu mến, ơn sốt mến, ơn mà kính sợ Đức Chúa Trời, ơn yêu thương nhau, cho nên chúng ta thấy rằng cái cánh hoa này nó tượng trưng cho mỗi một con người chúng ta. Mỗi người là một cành hoa, làm thành vườn hoa muôn màu muôn sắc tươi xinh. Mỗi người là một cành hoa, cùng đem về đây góp gió, làm thành vườn hoa, vườn hoa, vườn hoa chung mình. Ta thấy tôi từ dưới đi lên, mấy bà thì rõ người có hoa rồi, nhưng mà lại thích thêm một cái hoa khác. Tôi đi chen chen rồi tôi cũng phải chen chen, rồi xin em áo xanh cho chị cái hoa này, cho chị cái hoa kia. Có bà đập ngay vào vai tôi, em cho chị cái hoa xanh đi. Bà đập vai tôi bảo em cho chị hoa xanh đi, tại vì chen nhau đông quá mà thấy tôi cầm 5 cái hoa tôi dơ cao lên thì có thấy người tôi đâu. Thấy 5 cái hoa dơ lên, bảo em cho chị hoa xanh đi. Thế thì tôi bảo nó có lấy không? Ở Yusuma cha làm sao con dám lấy? Thì thưa anh chị em, chúng ta mỗi người là một cành hoa. Mà Thánh Thần làm cho mỗi một người có một cái nét riêng của nó. Hoa trắng có cái nét của hoa trắng. Màu xanh có cái giá trị của màu xanh. Màu vàng có giá trị màu vàng. Ai bảo màu tím không có giá trị của màu tím, đúng không? Ai bảo rằng màu vàng là số 1, chưa chắc. Rồi mỗi một người là ta thấy ta có hoa lan, ta thấy ta có hoa cúc, ta thấy ta có hoa sen, ta thấy ta có hoa mai, ta thấy ta có hoa huệ. Thì mỗi loại hoa nó lại có một cái nét đẹp riêng của nó. Cho nên mỗi người, dù là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ, chúng ta có nét riêng của nó. Nhưng mà trong Giê-xu thì chúng ta là một với nhau, và làm cho cái vườn hoa này nó tươi thắm rực rỡ lên. Nếu chỉ có hoa đỏ không, đẹp không? Không. Nếu chỉ có hoa cúc không, hay không? Không. Nhờ có hoa đỏ cho nên hoa vàng mới nổi, nhờ có hoa tím, hoa xanh mới thắm lên, nhờ có hoa cúc mà mới thấy giá trị của hoa mai. Cho nên mỗi người chúng ta, giàu hay nghèo, đẹp hay xấu, giỏi hay dốt, mập hay ốm, thì mỗi người chúng ta đều có cái giá trị ấy. Và Thiên Chúa yêu thương mỗi một người, nâng niu mỗi một người như là những cái cánh hoa trong vườn hoa mà Thiên Chúa chăm chút vun trồng từng đóa hoa một, không bỏ rơi một đóa hoa, một cánh hoa nào. Đây, tôi cho anh chị em thấy là quyền năng và sức mạnh của Đức Kitô phục sinh. Thánh Thần không bỏ rơi bất cứ một người con nào, dù là người ngoại đạo, dù là người ốm đau bệnh tật, dù là người bất hạnh nhất. Anh chị em gặp gỡ hai người chứng mà rất lạ lùng của ngày hôm nay, xin hai bố con bước ra đây để cho mọi người gặp gỡ. Chúng ta cho một vòng tràng pháo tay để gặp gỡ hai người. Thưa anh chị em, ít có khi nào mà lên làm chứng lại là hai bố con. Thường ta chỉ thấy phụ nữ hoặc là một người, nhưng mà đây là một cặp, mà không phải là cặp vợ chồng, không phải là bạn bè, như là một người cha và một người con. Anh giới thiệu tên tuổi cho mọi người biết như thế nào.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, kính thưa anh chị và cô bác và ông bà. Con tên là Nguyễn Vạn Cường, năm nay 51 tuổi, cư ngụ hiện tại chợ Hóc Môn. Nay con về để làm chứng nhân qua một cuộc bệnh tật của con, có cộng đoàn làm chứng. Trong thời gian qua con bệnh tật, thời gian rất là ngắn, nhưng bệnh con thì không bao giờ chữa được, là mủ có ruột, trong ruột có mủ. Thì thời gian con bệnh này đã là 17 tây tháng 3, cho đến ngày 10 tây tháng 3 là con đã đi hai bệnh viện. Một bệnh viện trên là cuối cùng tiền bệnh viện lại phí quá cao, con cầu nguyện không có để tiền mà chữa trị. Lúc đó thì con đi vô nội soi, nó bảo là anh nội soi thì 1,2 triệu là có gây mê, và nội soi không có gây mê là 220. Thì con đã đăng ký 220. Khi vô ngày 10 tháng 3 thì con đọc cầu nguyện của lời Chúa thương xót, thì con nằm mê ngủ không đời nào không biết. Khi đó người nội soi con kêu: "Chú ơi, đã xong rồi, chú xuống đi." Mà con không thấy đau đớn gì, như một giấc ngủ bình thường. Điều đó đã chứng nhận cho con biết là Chúa đã ban ơn cho con.
Chúng ta nghe anh nói về anh bị bệnh rồi anh cầu nguyện, nhưng mà anh nói thật cho mọi người biết là anh theo đạo nào?
Hiện bây giờ con chưa có đạo, và con là bên ngoại giáo. Con qua một lời tiếng nói của người em thăm bệnh, nó nói là: "Anh ơi, bệnh của anh chỉ có Chúa cứu mà thôi." Thì con đi đến nhà thờ này ngày 9 tây tháng 3, là 10 tây tháng 3 cháu con mới đi nội soi. Thì con không có đạo, và con cứ âm thầm nhờ cô em đó đưa tờ giấy Chúa thương xót và những cuốn kinh. Lần hồi con sẽ cầu nguyện và đi tới đây để cầu nguyện, nhờ cha đặt tay và cầu nguyện Đức Mẹ Maria ngắm nhìn ban cho con phúc lành.
Thưa anh chị em, tôi thấy anh hay đi đến nhà thờ Chi Hòa vì anh cao, rồi đầu anh nó lại sáng vì trán nó soi, cho nên tôi dễ nhận ra. Và cứ mỗi lần lễ xong thì anh lại lên anh xin đặt tay cầu nguyện, và anh cứ chỉ vào cái bụng của anh. Lúc đó là cái bụng của anh là ruột nó bị mưng mủ, cho nên là cứ mổ thì nó bị nhiễm trùng và nước nó cứ chảy ra, máu với mủ nó chảy ra suốt. cả tháng trời như vậy. Rồi tôi đi lễ ở chỗ nào cũng thấy có sự hiện diện của anh. Tôi nghĩ là anh là một tín đồ là ngoan đạo, cho nên không có thắc mắc gì cả. Đến khi mà tôi đến Củ Chi thì tôi cũng thấy anh hiện diện ở đó. Cuối cùng tôi mới hỏi anh, nhà anh ở đâu, anh thuộc xứ nào? Nói con không có nhà, không có cửa, cũng không có đạo. Anh là tam vô, không nhà, không đạo, không vợ và có con. Lý do đó là tôi mới hỏi tại sao. Anh cho biết là khi mà sinh được bé được 4 tuổi thì vợ anh thấy nghèo khổ quá và đã đi theo một người nào khác đó, bỏ lại anh trở thành gà trống nuôi con từ năm 4 tuổi. Con cho biết con tên gì và năm nay con bao nhiêu tuổi, học lớp mấy?
Dạ, con tên là Đặng Do Nguyên, năm nay con được 10 tuổi, con học lớp 4.
Và suốt 6 năm trời cảnh gà trống nuôi con, anh thì bệnh tật, không công ăn việc làm, và con thì nhỏ, nhưng mà anh vẫn cố gắng cho con mình đi học. Và con cho biết là con theo ba con đi cầu nguyện bao lâu rồi, và khi đi cầu nguyện thì con thấy như thế nào?
Dạ, con đi cầu nguyện với ba con đã được gần 1 tháng. Con sau khi con cầu nguyện thì con thấy ba con rất là vui mà ngày càng khỏe lên.
Mới đi 1 tháng mà đã thấy ba vui và khỏe lên. Vì chúng ta biết là thân phận của một người đàn ông mà bị vợ bỏ thì nó buồn như thế nào, và gà trống nuôi con thì nó thấy cô đơn thế nào. Và đến với Chúa thì người con cho biết là ba con vui và khỏe lên. Và trong 1 tháng đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con có thuộc được kinh lòng thương xót Chúa nào không? Con đọc cho mọi người được không?
Dạ, con thuộc được một kinh lòng thương xót của Chúa.
Con đọc cho mọi người nghe được không?
Dạ được. Lạy Cha, đấng đầy lòng trách ẩn, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn kiến thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào kiến thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con, Cha không bao giờ từ chối. Khi con không hỏi ăn năn, chạy đến lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, hà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn chính thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang, nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con và giống như một sanh ni tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Chúng ta thấy mới theo ba đi cầu nguyện có 1 tháng mà kinh lòng thương xót Chúa dài như thế, không dễ dẫu gì mà ta có thể thuộc. Anh chị em ở đây mà đứng lên đọc nổi không? Chưa chắc. Đọc chung thì được. Và ta nghe em đọc, nhìn lúc nãy tôi nói, cái lời cầu nguyện đó nó nghe như nó phát xuất từ trái tim của em. Chúa biết, Chúa không bỏ rơi những người cô độc. Ba em cô độc, em thiếu vắng tình thương của người mẹ, nhưng bù lại em đến với mẹ Maria và đến với cộng đoàn. Cộng đoàn cho em, cho anh thấy được tình thương của Cha trên trời, bù đắp cho những thiếu sót trong cuộc hôn nhân đổ vỡ này. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn bé. Và cha hỏi con như vậy thì con có muốn được theo Chúa, được làm con Chúa không?
Dạ muốn.
Rồi đối với còn trước khi còn đối với anh thì sau khi anh được Chúa chữa lành như vậy thì anh thấy thế nào?
Sau khi con được đặc ân của mẹ và Đức Chúa, con đã nguyện vọng lòng con sau cơn hoạn nạn này, con đã về nơi Đức Chúa và đi theo đạo, nhờ Cha để chọn ngày nào tốt để cho con được về Đức Chúa.
Xin cảm ơn đứa con rất là nhiều. Nhờ cha chọn ngày lành tháng tốt cho con. Thưa anh chị em, ở ngoài trời đổ cơn mưa, đó là mưa hồng ân. Xin tạ ơn Chúa vì mưa hồng ân, và cũng xin chia sẻ với những anh chị em ở ngoài trời đang bị ướt như thế. Anh chị em trong nhà thờ, chúng ta cùng chia sẻ với những anh chị em ở ngoài nhà thờ vì cơn mưa hồng ân đang xuống trên chúng ta, và anh chị em chịu ướt, và cái ướt đấy anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Và chúng tôi thấy những cái dù răng ra, những cái mưa dương lên, không phải cho một người, nhưng mà 4-5 người cùng che chung, 5-6 người cùng núp dưới bóng một cái áo mưa. Đấy là hình ảnh mà anh chị em nghe trong bài đọc 1 trong sách Tông Đồ Công Vụ. Hình ảnh đó như sau, mời anh chị em nghe. Thời bấy giờ, các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy. Anh chị em có chuyên cần nghe lời Chúa không? Luôn luôn hiệp thông với nhau, có không? Siêng năm tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng, có không? To lên có không? Có. Đó là cộng đoàn lòng thứ xót Chúa của chúng ta, đang dập theo khuôn mẫu cộng đoàn lý tưởng của thời các tông đồ. Cộng đoàn tín hữu sơ khai, họ là như thế, chuyên cần nghe lời Chúa, hiệp thông với nhau, tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Và mọi người đều kính sợ vì các tông đồ làm nhiều điềm thiêng dấu lạ. Anh chị em mình có thấy những điềm thiêng dấu lạ trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa không? Nhiều hay ít? Rất nhiều và rất nhiều. Lát nữa tôi sẽ đọc cho anh chị em nghe những điềm thiêng dấu lạ ấy. Rồi tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Chúng ta có không? Có. Chúng ta đã đồng tâm nhất trí với nhau, ta đã biết để mọi sự làm của chung. Đã có những người đem bán đất đai của cải, chia tiền cho người khác tùy theo nhu cầu. Ví dụ, tôi gặp một bà cụ, bà là hơn 70. Bà gặp tôi ở cuối nhà thờ, bà nói cha đến nhà con đi rồi con có món quà cho cha. Bảo làm gì? Bảo con bán nhà. Và con bán nhà rồi con để dành một phần để cha làm công việc bác ái. Vì con nghe cha nói là còn 6-7 món nợ nữa. Món nợ của cây cầu ở giáo xứ Nước Trong, món nợ ở con đường ở giáo xứ Tân Đông, món nợ cây cầu ở giáo xứ Xuân Dương, món nợ của lớp học tình thương ở Lê Bảo Tịnh, Bảo Lộc, rồi món nợ họ Du Xe ở Sóc Trăng, rồi món nợ lớp học cho người dự tòng ở Sóc Trăng, rồi hai cái giếng nước cho Phước Long và mẹ Thiên Chúa ở Bình Thuận, Tà Pao. 7-8 món nợ ấy còn giúp cha để trả dần. Thế thì tôi nói ở được rồi, bà cho tôi địa chỉ. Thì 2-3 ngày tôi không có đến, bà gọi điện thoại bảo hình như cha không tin con. Tôi bảo sao bà nghĩ vậy? Vì cha thấy con nghèo nghèo, cha không tin phải không? Bảo tin chứ, nhưng mà tại vì bận quá rồi không có đến được, chưa đến được. Thế bà từ từ tôi đến. Bảo cha đến lẹ lên, cha không đến là cha ráng chịu. Tôi nghe bà nói vậy, tôi 3 chân 4 cẳng tôi đến. 6 giờ sáng đến sớm. Thì bà mới nói là thú thật với cha là con bán cái nhà này đi vì lớn tuổi rồi. Bây giờ chia cho mỗi cháu một chút, rồi bây giờ còn phần còn lại của con già rồi, giữ làm cái gì đâu. Thôi con đưa cho cha để cha trả cái món nợ 8-7-8 cái cầu, cái đường, cái lớp học, cái giếng nước đấy. Rồi sau khi tôi kể câu chuyện ấy, một tuần lễ sau có một anh thanh niên, anh ấy đến bảo cha cho con gặp cha được không. Tôi nói thôi thì đến nhà thờ gặp. Bảo không được, đông quá, con gặp riêng cha một chút. Tôi bảo anh có cầu nguyện gì thì anh nói thì tôi cầu nguyện cho. Bảo không, con gặp cha riêng một tí. Thì khi mà gặp tôi thì anh nói, thưa cha, con nghe nói có một bà già mà dám bán nhà bán cửa đi để chia cho người nghèo. Con là một thanh niên, con để dành được tiền con mua miếng đất, đang tính mua miếng đất để cất cái nhà thêm. Nhưng mà thấy bà già bà bán nhà, bây giờ con không mua đất nữa. Đây, cha cầm lấy cái số tiền nhỏ mọn của con để dành dụng, sắp mua miếng đất nhỏ làm cái chòi. Cha làm giếng nước cho bà con, có nghĩ họ cần giếng nước hơn cái nhà của con. Anh chị em thấy không? Đó, nhiều lắm. Bây giờ tôi nhận được một cái lá thư nữa của một em. đã sống cái tinh thần ấy và vừa mới đưa cho tôi đọc cho anh chị em nghe cái lá thư như sau. Kính thưa cha Long, con là Doan Lê Nam Anh, con 9 tuổi học lớp 3, nội trú nhà thờ chính tòa Long Khánh, sư Thủy là người nuôi dạy con. Thưa cha, mẹ của con là Anna Nguyễn Thúy Liễu bị đau lưỡi, con nghe mẹ nói là sợ ung thư lưỡi. Hai anh của con và con rất sợ mẹ con chết. Từ khi mẹ con biết đến cha Long đọc kinh lòng thương xót, và mẹ con thứ năm nào cũng đến thăm con, nhưng hôm nay mẹ con không đến thăm con được vì mẹ con phải đi đến nhà thờ mà cha Long làm lễ để khấn. Con nghe mẹ con nói là cha Long khấn thiêng lắm vì cha đọc kinh nhiều và lúc nào cha cũng nhớ đến Chúa, còn con thì sáng đọc kinh hơi ít. Chưa ăn cơm con chỉ có đọc một kinh lạy cha, còn tối thì con đọc kinh nhiều nhiều hơn rồi đi ngủ. Thưa cha, vậy con xin cha đọc kinh nhiều nhiều và cầu nguyện cho mẹ con đừng bị ung thư lưỡi. Và con và sư Thủy và các bạn của con cũng đọc kinh cầu nguyện với Chúa cho mẹ của con hết bệnh. Xin cha đọc kinh cầu nguyện cho con học giỏi, xưng tội được để con biết đọc kinh nhiều nhiều cho Chúa thương. Vì mẹ con nói, cha học giỏi, biết vâng lời, đọc kinh nhiều cho nên Chúa thương cha và nhận lời cha cầu nguyện. Con thưa cha, con có tiền lì xì Tết, con gửi mẹ là được 310.000 đồng. Con xin gửi cha để cha giúp đỡ những người nghèo và người già. Rồi mỗi tuần mẹ cho con 10.000 đồng để uống nước. Nhưng con không lấy 10.000 đồng uống nước nữa. Để 4 tuần con giành được 40.000 đồng con sẽ gửi cho cha để giúp lỡ lấy những người nghèo. Còn con sẽ lấy nước ở Ma Sơ uống cho khỏi tốn tiền. Con cảm ơn cha nhiều. Cha nhớ đọc kinh cho ba mẹ con và hai anh của con nhé. Con Doan Lê Nam Anh, 9 tuổi, học lớp 3 ở Long Khánh. Anh chị em thấy là dễ thương như vậy. Đó là những người đã sống điều mà các tông đồ đã sống để mọi sự làm của chung và bán những gì mình có để chia sẻ giúp đỡ cho những người nghèo. Và khi làm được như vậy thì chuyện gì xảy ra? Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ. Anh chị em thấy cộng đoàn chúng ta vừa mới có thêm được mấy người được cứu độ? 2 người. Còn nhiều lắm những người được cứu độ. Cộng đoàn chúng ta càng ngày càng thêm đông vì ta đồng tâm nhất trí với nhau, ta chuyên cần cầu nguyện, ta sống một cách đơn sơ và chân thành, như là lá thư của một em đây viết cho tôi, thấy lòng đơn sơ dạ chân thành như thế nào. Đây là lời cầu của trẻ thơ. Con là Anton Nguyễn Nhật Anh, 6 tuổi, lớp 1 trường Nguyễn Viết Xuân, và em xưng là Út vì em là Út trong nhà. Cha Long ơi, con là Út, ba con chết rồi, Chúa thu nhỏ lại rồi. Con xin cha Long cùng cộng đoàn cầu nguyện cho ba con là Vinh Sơn Nguyễn Văn Vương được sớm lên thiên đàng với Chúa. Tối thì Chúa cho ba con bự ra để về ngủ với ba anh em con. Xin cho má con khỏe mạnh để có tiền trả nợ, cho má con có vốn đi bán chả cá nuôi ba anh em con nên người. Cha Long ơi, Út được thưởng nụ cười hồng là 50.000 đồng. Út gửi cha làm bác ái cho các bạn nghèo. Nhà Út cũng nghèo lắm, nhà ở mướn. Mai mốt mà Út được thưởng nụ cười hồng nữa thì Út sẽ gửi cha để cha làm việc bác ái. Cha cầu nguyện cho anh của Út được thông minh, má bán đất hàng, và xin cha trên trời cho cha Long khỏe mạnh để dìu dắt những bạn nghèo như con. Con là Nguyễn Nhật Anh, 6 tuổi, lớp 1, trường Nguyễn Viết Xuân. Út siêu nhân, ký tên. Thì thưa anh chị em, và những điểm thiêng dấu lạ ấy được thực hiện khi mà chúng ta biết chia sẻ, biết để mọi sự làm của chung. Một trong 8 công trình mà chúng ta đã cố gắng thực hiện trong mùa chay vừa rồi, chúng tôi mới nhận được thêm một lá thư cảm ơn nữa của giáo xứ Mẹ Thiên Chúa giáo phận Phan Thiết, Kính gửi cha chánh xứ Chí Hòa, cha Linh Hướng và cộng đoàn lòng thương xót Chúa giáo xứ Chí Hòa, con đại diện cho toàn thể giáo xứ Mẹ Thiên Chúa bày tỏ tấm lòng biết ơn vì quý cha và quý vị đã quan tâm đặc biệt đến giáo xứ. Hiện nay giáo xứ chúng con đã có được một giếng nước và máy nước sạch là nhờ sự giúp đỡ của cha và quý vị. Chúng con đã nhận được số tiền mặt từ cha Long là 150 triệu đồng. Thật là một điều mà chúng con không dám mơ, không dám nghĩ, nhưng nay đã thành hiện thực. Cũng nhờ tình thương mến trong Chúa Kitô phục sinh mà quý cha và anh chị em đã đến tận nơi quan sát thật kỹ và rộng tay giúp chúng con như thế. Xin hết lòng cảm ơn, xin Chúa chúc lành cho quý cha và quý vị. Linh mục quản sứ Giuse Nguyễn Công Hoàng. Và thưa anh chị em, khi mà chúng ta đồng tâm nhất trí, khi mà chúng ta đơn sơ chân thành, khi mà chúng ta mở lòng ra để Thánh Thần của Đức Kitô phục sinh ngự trị trong tâm hồn chúng ta, ngự trị trong gia đình chúng ta, trong cộng đoàn chúng ta, lúc ấy thì sự bình an mà Đức Giêsu Kitô nói bình an cho các con mới hiện diện thực sự được trong tâm hồn, trong cộng đoàn, trong gia đình, trong giáo xứ của chúng ta. Còn nếu mà không, thưa anh chị em, cho dù người ta có dùng mọi cái biện pháp nào đi nữa thì vẫn không bao giờ có được bình an đích thực trong tâm hồn cũng như trong thế giới. Chúng ta nghe thế giới vui mừng hoặc còn rúng động khi nghe tin ông nào chết. Bin Laden sau 10 năm truy lùng với cái giá treo là 25 triệu đô la Mỹ, cuối cùng thì 40 người biệt kích Mỹ đã bắn hạ được Bin Laden trong ngày mùng 3 tháng 5. Vâng, và người ta vui mừng, nhưng mà vui mừng xong lại bắt đầu lo sợ. Vì những người kế vị Bin Laden nghe nói nó còn khát máu hơn. Và những người khác thề rằng sẽ trả thù máu, phải trả nợ, trả bằng máu. Cho nên không bao giờ có được sự bình an đích thực khi mình dùng vũ lực, khi mình dùng sức mạnh. Thưa anh chị em, có thể người ta ngồi im vì người ta sợ, nhưng mà cái bình an sâu lắng mà không cần có ai canh gác mà người ta vẫn ngồi bình an như là anh chị em mình thì chỉ có Chúa làm mà thôi. Những anh em giao thông từ bên thành phố cũng như là quận, phường đến đây giữ gìn trật tự giao thông, họ đều nhận xét một cái điểm, đó là tôi thấy cộng đoàn của mấy anh, tôi thấy an tâm. Thứ nhất là không xảy ra bất cứ một cái vụ lộn xộn nào, không xảy ra một cái sự cố nào, đông như thế mà cứ vui vẻ lần lượt ra về. Và anh em giao thông chúng tôi giữ gìn trật tự rất là an tâm. Chính anh em chính quyền họ phải nhận thấy cái điều ấy. Tại sao như thế? Là vì chúng ta có Chúa Thánh Thần, là vì chúng ta được Đức Giêsu phục sinh trao cho chúng ta cái sự bình an ấy. Cho nên cái bình an sâu thẳm ấy được diễn ra bên ngoài bằng việc không tranh cãi, không tranh hơn tranh thua với nhau, không giành giật nhau, không chiếm giật nhau, không làm cho người khác đau khổ, đau buồn và thiệt hại. Đó. Và khi ta làm được điều ấy thì cái gì? Mọi sự đều có thể xảy ra. Điều mà Tô-ma không tin, vì Tô-ma bảo tôi không thấy cho nên tôi không tin. Mà Chúa Giê-xu bảo phúc cho ai không thấy. Chúng ta là những người không thấy nhưng chúng ta vẫn tin rằng Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta. Tin rằng quyền năng của Đức Phục Sinh đang thi thố trên cộng đoàn của chúng ta. Một người anh em sáng hôm nay gọi điện cho tôi, thưa cha con ở Tây Ninh. Một người đàn ông, con đi lòng thương xót Chúa được 2 năm rồi. 2 năm nay con ở Tây Ninh, tuần nào vợ chồng con cũng chở nhau đến. Hôm nay con không đến được. Một bác sĩ rất giỏi ở bệnh viện thành phố xem bệnh án và nói, anh bị giống như ung thư thời kỳ cuối rồi. Nghe vậy, anh con suy sụp và tái mặt liền. Từ bệnh viện trở về, không được, phải nhờ em gái lên trở về. Và nói anh phải nhập viện vào ngày thứ tư, anh buồn và thất vọng lắm. Con thấy vậy, động viên để ngày thứ sáu hãy đi nhập viện, dành lại ngày thứ năm, anh đi lễ cầu nguyện ở lòng thương xót Chúa, giáo xứ Chí Hòa, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Và ngay tối hôm đó, con và anh đọc kinh lòng thương xót Chúa. Anh bảo mọi dự án làm ăn tính toán tới đây chắc là đổ xuống biển. Thứ năm anh đi lễ lần đầu tiên khi nghe cha giảng. Khi nghe cha đọc những chứng nhân, anh đã tin tưởng tuyệt đối phó thác. Chúa đã ra tay cứu anh. Thứ hai anh nhập viện 115. Bác sĩ theo dõi một tuần không thấy giảm. Nói nếu mệt quá thì phải chạy thận. Con và dì ruột cũng sẵn sàng hiến thận nếu cần. Và đã hỏi bác sĩ chuyên khoa chi phí khoảng 200 triệu. Anh em ruột đều lo lắng tiền và cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Còn anh ở bệnh viện, cứ thứ năm thì anh đến nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện. Sau đó được 2 tuần, bác sĩ đi cho đi xét nghiệm lại. Thật bất ngờ là anh con không phải chạy thận nữa và cũng không phải thay thận. Chỉ uống thuốc rồi từ từ sẽ hồi phục. Hôm nay đã sau 2 tháng rưỡi, anh con đã chuẩn bị đi làm và khỏe mạnh rồi. Cảm ơn cha và cộng đoàn, người con được Chúa cứu chữa. Ngô Trọng Tín, xứ Tân Việt. Thưa anh chị em, trong ngày lễ lòng thương xót Chúa thì tôi đi dâng thánh lễ tại giáo xứ Kim Lâm 30 tháng 4 lúc 3 giờ chiều. Sau đó là 8 giờ sáng dâng lễ ở Trà Cổ ngày 1 tháng 5 và 3 giờ chiều tại nhà thờ Tân Mai. Khi dâng thánh lễ lòng thương xót Chúa ở 3 giáo xứ ấy, tôi thấy được một điều hết sức lạ lùng là người ta từ các nơi người ta tuấn đến với lòng thương xót Chúa. Người ta cầu nguyện rất là số sáng, 3 tiếng đồng hồ vừa dâng lễ vừa cầu nguyện vừa làm chứng. Những cha xứ bảo ở đây cha chỉ giảng 15 phút thôi là họ đã bắt đầu kêu ca, mà giảng 20 phút là họ kiện lên tòa giám mục. Và các cha sợ lắm. Và cha là người dám xâm mình mà về đây vừa cầu nguyện vừa dâng lễ đến 3 tiếng đồng hồ. Mà khi rảnh nước thánh xong người ta vẫn còn chưa chịu về. Đấy chỉ có thánh thần quy tụ người ta lại. Thánh thần thu hút người ta và thánh thần ban lòng tin, lòng cậy, lòng mến cho người ta. Chứ không ai có khả năng, không ai có tài cán gì làm được chuyện ấy. Và chính lúc đó thì Chúa lại sai đến những người làm chứng ngay tại giáo xứ Kim Lâm, tại giáo xứ Phương Lâm. Và hôm nay những anh chị em ấy ở xa không đến được, tôi xin phép được đọc cho anh chị em nghe 2 cái lá thư làm chứng ấy, để anh chị em xác tín được rằng là nếu chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau, chuyên cần cầu nguyện để mọi sự biết chia sẻ cho những người khác, sống bác ái, lòng đơn sơ, dạ chân thành và một lòng tin tưởng thì mọi sự đều có thể xảy ra. Và lúc đó ta được Chúa gọi là phúc cho các con không thấy mà. Dù anh chị em không thấy 2 chứng nhân này, nhưng mà anh chị em tin vì chúng tôi đã gặp gỡ và họ đã lên làm chứng tại nhà thờ Kim Lâm 30 tháng 4. Thưa cha, con là Maria Vũ Thụy Bích Trâm, 21 tuổi, ngụ tại giáo xứ Phương Lâm. Chồng con là một tân tòng. Khoảng 1 năm trước, con đau bụng dưới, có nhiều lần đi tiêu ra máu. Đi siêu âm thì phát hiện một khối u lớn ở trong ruột, kích thước 25mm. Cùng thời gian đó con lại mang thai được 1 tháng. Các bác sĩ khuyên con nên bỏ đứa bé ấy đi vì giữ đứa bé ấy lại rất nguy hiểm. Nhưng con và chồng con không đành lòng nên quyết định giữ cái thai lại và giấu tất cả mọi người trong nhà, sợ mọi người sẽ bắt con bỏ đứa bé ấy đi. Chồng con là bổn đạo mới nhưng rất tin vào Thiên Chúa và siêng năng cầu nguyện. 2 vợ chồng con cầu nguyện và khấn xin Chúa đã nhận lời cho con được khỏe mạnh, sinh ra một bé trai bụ bẫm, không bị khuyết tật gì cả. Hallelujah! Khi sinh con được 3 tháng, con đi khám và được kết quả là phải xạ trị. Con và chồng con lo lắng lắm, vì tiền lương ít ỏi, anh ấy chỉ đủ tiền sữa cho 2 đứa bé. Đến khi mà con bị đau đớn, vì co giật liên tục, con không chịu nổi nữa. Nhiều lúc con nghĩ là mình sắp về với Chúa rồi. Con đau đớn liên tục, càng lúc càng đau đớn, khiến con chợt nghĩ đến lòng thương xót của Chúa. Ngày 10 tháng 4, cha phó xứ Phương Lâm đến sức dầu cho con để chuẩn bị cuộc sống đời sau. Rồi các hội đoàn trong giáo xứ đến cầu nguyện cho con, khấn cho con, làm cho con cảm thấy an tâm hơn. Con đã nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện. Đến ngày 14 tháng 4, gia đình con mời nhóm đọc kinh đến cầu nguyện. Lúc đó con đang mệt mỏi vật vã sau cơn đau dài. Vậy mà khi cộng đoàn hát bài tung hô Chúa thì con bỗng bừng tỉnh lên. Con ngồi lên lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Và cũng từ đó cơn đau giảm dần rồi rút ngắn lại. Ngày 15 tháng 4 con đi siêu âm thì khối u chỉ còn 22mm. Hai vợ chồng con tiếp tục cầu nguyện và xin Chúa cùng Đức Mẹ cứu chữa, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Đến ngày 22 tháng 4 con đi siêu âm lại thì khối u không còn nữa. Cảm ơn Chúa đã chữa lành cho con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Và ngày 1 tháng 5 tại nhà thờ Trà Cổ, chúng tôi nhận thư cha và cộng đoàn. Con tên là Teresa Nguyễn Thị Anh, 36 tuổi. Con viết thư này gửi đến cha và cộng đoàn như một lời cảm tạ tri ân, như là một nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Con là một người trở lại đạo vào năm 1998, sau đó lấy chồng và có hai con đang ở giáo xứ Trà Cổ, Trảng Bom. Thú thật, từ lúc con trở lại đạo đến nay, con chỉ biết chăm chỉ làm ăn buôn bán kiếm tiền. Còn con chỉ biết đến nhà thờ tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và ngày lễ buộc thôi, cho rằng như thế là đủ rồi mà chả hiểu gì. Nhiều lúc con rất buồn mà không biết làm sao. Đến khi con nghe tin cha về giáo xứ Trà Cổ dâng lễ lòng thương xót Chúa, chồng con bảo con đi tham dự thánh lễ đi, vì trước đây muốn tham dự lễ lòng thương xót Chúa thì phải đến nhà thờ Chí Hòa ở Sài Gòn. Con không có điều kiện. Hôm nay con đã dẹp bỏ công việc để đi tham dự thánh lễ. Rồi khoảng tháng 3 năm 2011, con trai con là Trần Bảo Bảo, 6 tuổi, có một khối u não. Khối u cứ lớn lên dần. Lúc đầu chỉ bằng ngón tay, sau khoảng 2 tuần thì khối u lớn bằng quả trứng gà và rất đau. Hằng đêm con thức giấc nhìn thấy con đau đớn mà lòng con đau nhói. Con muốn đưa con đi Sài Gòn để khám bệnh, nhưng phần thì chưa có tiền, phần thì sợ nếu biếu độc thì không biết phải tính sao. Ngày 8 tháng 4, cha về dâng lễ và con đưa con trai con đi. Khi cha ban phép lành sau thánh lễ cho mỗi người, con cũng cố gắng chen chân vào để đưa con trai con vào vì quá đông. Con đã thưa với cha là con của con có khối u, xin cha đặt tay để ban phép lành cho hai mẹ con của con. Khi về đến nhà, con kể cho chồng con nghe, anh sờ xem thì con trai của con nói là không đau nữa. Vợ chồng con mắng nó là đồ ba phải, mới đây mà đã hết đau được à. Nhưng lạ thay, đêm hôm đó con trai của con ngủ rất ngon giấc. Sáng hôm sau con vẫn đi chợ bán hàng mà không để ý. Đến buổi trưa về nhà, con trai khoe, mẹ ơi, khối u của con biến mất rồi. Con đang định qua tuần thì đưa con trai con lên Sài Gòn khám bệnh. Nhưng khi nghe con trai khoe như thế, con vui mừng quá. Lúc đó con chỉ biết làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa, vì con đã thấy và con đã tin. Bây giờ con đã hiểu được, vì Chúa yêu thương con, mỗi buổi chiều con sắp xếp cầu nguyện lòng thương xót Chúa và tham dự thánh lễ. Con mang những vui buồn sướng khổ lo toan hàng ngày để dâng lên Chúa với tất cả tấm lòng của con. Con đến tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa, và mỗi ngày gia đình con lại được bình an trong tay Chúa. Xin cha cầu nguyện cho gia đình con được luôn luôn bình an, nhất là cho người con của con. Con có chút lòng thành dâng lên Chúa, tuy rất ít vì gia đình con rất nghèo, nhưng là cả tấm lòng của con. Trà Cổ, ngày 1 tháng 5 2011, Nguyễn Thị Anh. Thưa anh chị em, chúng ta thấy được Chúa vẫn thực hiện những điểm thiêng là anh chị em chịu đựng được đến bây giờ. Mấy tiếng đồng hồ ngồi đây nghe mà vẫn vui tươi, vẫn hân hoan. Giờ đây chúng ta cùng làm một điểm tương xưng để tạ ơn Chúa. Mời anh chị em cầm hoa ở trong tay, kẻo hoa nó tàn mất, được chưa? Rồi, chúng ta giơ lên hallelujah nhá. Chúa đã sống lại. Chúa đã ban quyền năng của Đức Phục Sinh. Quyền năng của Đức Phục Sinh đang hiện diện ở giữa chúng ta. Thánh Thần của Đức Phục Sinh ban cho chúng ta bình an, niềm vui và hy vọng. Thánh Thần của Đức Phục Sinh ban cho chúng ta tình yêu, niềm vui và biết chia sẻ với nhau. Thánh Thần của Đức Kitô Phục Sinh quy tụ chúng ta lại để một lòng một ý với nhau, chuyên cần cầu nguyện, sống đơn sơ chân thành. Chúng con xin chúc tụng Chúa. Chúng con xin ngợi khen Chúa. Nào ta hãy mừng vui.
sống lại. Mới chiếu sáng tuyệt vời. Hallelujah. Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã thắng vai dạng người, và máu thanh xóa hết tội đời. Hallelujah.
Giờ đây chúng ta dâng lên Chúa tất cả những ước nguyện của anh chị em, xin Chúa đón nhận tất cả những ước nguyện ấy, những lời xin khấn ấy, cùng những hy sinh bác ái của anh chị em.